lưỡi hết.
Nha, trong cái tạng như vậy.
Vì vậy cho nên là chỗ này đến tập mới mình phải nhận ra ngã và vô ngã tánh tướng không có hai thứ.
À,
vì vậy ông hỏi đó là tại từ và ngài mới dùng là thứ vô tự như do sữa là thành lạc. Thì giờ nói sữa nó lạc thì ta thấy như là hai, phải không? Nhưng mà rồi sữa làm sao có lạc? Thì rồi lạc nó không phải là cái từ đâu mà có. Cho nên đây nói rằng do sữa thành lạc, do lạc thành tánh tố, do tánh tố thành thực tố, thực do thực tố đặng chất đề hồ. Chất lạc đó là từ sữa sanh ra, hay là nó có tự sanh, hoặc là do cái khác sanh ấy. Nhận đến đề hồ cũng là như vậy. Thì nói tóm lại, thì các pháp đều nương nhau đối đãi mà có, không có một pháp thực. Bởi không có một pháp thực cho nên mình không thể quyết định có hai được. Đó, thì hiểu được như vậy, đó là mình hiểu đúng với cái tinh thần của cái đoạn này. Tiếp, thấy cái đoạn này, Đức Phật Ngài giải thích cho Ngài có biết rõ cái ý nghĩa không nhất định của các pháp. Bởi vì Ngài được ác có biết, Ngài đặt câu hỏi, cái tính cách quyết định nói rằng như là Phật nói tâm sữa có tướng lạc nghĩa đó là thế nào. Nếu nói rằng tâm sữa quyết định có tướng lạc do gì duy tế chẳng thấy được, thế nào lại nói từ sữa mà nhập thành lạc? Phàm trước vốn không mà nay có thì gọi đó là sanh. Bởi vì nói rằng quyết định trong đó nó có thì đâu có sanh được. Còn nếu tâm có đó không thì cũng không thể sanh được. Như lạc đã vốn có sao lại nói là tâm? Nếu nói tâm sửa nhất định có tướng lạc, thời tâm cỏ lúa lẽ ra cũng có sữa, và tâm sữa lẽ ra cũng có cỏ lúa. Thì như vậy nó lộn xộn. Thì nói tóm lại là ở đây nó quan trọng có hai chữ nhất định, phải không? Ngài đặt câu hỏi là quyết định. Nếu tâm nói nhất định có tâm lạc, nhất định có sữa, thì như vậy lạc đã có tâm sữa rồi, còn nói tâm nghĩa gì, phải không? Mà nếu nói rằng không có thì không lẽ từ thế nào mà trở lại thành sanh? Thì nếu nói không có thì tại sao mới biết nói thành sửa đi? Thì như vậy nói có hay là nói không một cách quyết định đều phải hết. Vì vậy tôi nói sao biết tại sao mới trả lời mà nó chẳng nên nói quyết định tâm sửa có lạc hay tâm sửa không lạc, cũng chẳng nên nói từ nơi khác mà sanh. Thì như vậy tức là đừng có cái quyết định. Cũng như mình có một cái dài dài, ví dụ như nghe nói chúng ta có Phật tánh, cho mình nói sao? Nghe như vậy quyết định con có Phật tánh, rồi quyết định mình có Phật tánh, rồi con nói quyết định mình có Phật tánh, thì như vậy đã có Phật tánh rồi tôi làm chi nữa? Nó đã quyết định có rồi, nó sẵn có rồi còn tôi làm chi? Thành thử là mình đừng có nói trong cách quyết định. Nhưng mà mình biết rằng mình có Phật tánh mà vì vô minh mới che đại, bởi vô minh che đại cho nên tuy có mà nó không được hiển lộ. Thì như vậy mình nói rằng có Phật tánh mà không được hiển lộ, cho nên hiện giờ có mà như không có, không có mà vẫn có. Nó không có tính cách quyết định để cho biết rằng không có mắc kẹt bởi những cái lối quyết định. Vì ở đây chỉ như nói quyết định tâm sửa có lạc, thì như vậy cho nó đã quyết định có lạc rồi, đâu có nói lạc cho xanh nữa. Như nó là quyết định có Phật tánh, Phật tánh là quyết định mình đã sẵn rồi thì tất nhiên mình không có thành Phật nữa. Nếu như đã có cái Phật rồi thì cần như thành Phật. Nhưng mà nó không và không được, nó không tức là mình nói dối. Như vậy mà ở đây mình phải có một cái khéo léo để biết rằng tuy có mà nhân duyên mê thì nó bị ẩn khuất đi, nhân duyên ngộ thì nó được hiển lộ hiển bài, chứ còn không có nói một cách quyết định theo như cái lối mà mình thường dùng thường nói. Nhưng đây Phật mới giải thích mấy lần nói rằng nếu nói tâm sửa quyết định có lạc, thời chất và diện của hai thứ sao lại khác nhau? Vì thế nên chẳng nên nói tâm sửa quyết định có chất lạc. Nếu nói tâm sửa quyết định có không có lạc, để pha tâm sữa chẳng thành vật khác, đem chất đạo pha vào tâm sữa, lúc sữa đó thành lạc, thời chất lạc đó giết chết người. Vì thế nên chẳng nên nói rằng tâm sữa quyết định không có chất lạc. Thì như vậy để thấy rằng tâm sữa đừng nói quyết định có chất lạc, mà cũng đừng nói không quyết định có chất lạc. vì hai cái quyết định đó đều là tật, mà chỉ nó từ duyên mà có hay là do nhân duyên mà có. Mà nó biết Đức Phật Ngài mới nói Ngài chẳng năm tử, bà cái chưa ăn cỏ chưa lá biến thành bạch huyết, do phước lực của chúng sanh cỏ huyết biến thành sữa, sữa này giàu từ nơi cỏ huyết mà ra, nhưng chẳng đặng nói là hai thứ. Không có người nói hai thứ, chỉ đặng gọi là từ nhân duyên mà sanh chất lạc những đến đề hồ cũng là như vậy. Thì như vậy tóm lại là nhân duyên, thấy không? Đó là do nhân duyên mà hưởng lợi được Phật tánh, cũng như do nhân duyên mà tự vô minh nó che lấp vân vân. Tất cả đều là nhân duyên, do nhân duyên nên sau khi sửa mất biến thành chất lạc ủ đông không nóng, đó là nhân duyên. Những đến đề hồ cũng lại như vậy, vì thế nên chẳng đặng nó quyết định rằng con sữa không có tướng lạc. Nếu nó từ nó khác mà sanh thì ngoài sữa không do đâu có thể đâu để có chất lạc. Thì như vậy ba cái quyết định có quyết định không đều không được. Ngay giờ nói là không do nơi đâu là do nơi khác cũng không được, thì ba cái đó đều có không dành do nơi khác đều không nên nói. Đây cũng Phật hỏi có Ngài Thượng Nhân Tử minh cùng vô minh cũng lại như vậy. Nếu chung với phiền não thì gọi là vô minh, nếu chung với tất cả pháp lành thì gọi là minh. Như khi nãy tôi nói, nếu mình đi chung với những cái tâm diệt mà chết là mình, đó là vô minh. Còn nếu mình nhận tất cả cái đó là tâm diệt mình không theo nữa thì đó là minh, chứ không có gì hết. Đó là nó không có phải là hai pháp. Do đó nên ta nói không có hai tướng. Vì thế nên trước kia ta nói bò cái ăn cỏ cười nhị ở núi tuyết hồi xanh thuần tích bề hồ, Phật tánh cũng như vậy. Nếu mà người nào cái cỏ cười nhị này là ví dụ cho thuần các pháp lành, mà nói thuần các pháp lành thì sẽ được minh, cũng như con bò mà ăn cỏ cười nhị không thì được tích bề hồ, thì Phật tánh cũng như vậy đó. Ngài Thượng Nhân Tử, do vì phiền não che đậy nên chúng sanh chẳng thấy Phật tám, như người phước bạc chẳng thấy được cỏ thừa vị. Phải chỉ có mà bị phiền não che cho nên không thấy. Như bao biển lớn giàu đồng một nhiêu mạng, nhưng trong đó cũng có nhiều có nước ngọt ngon, vì đồng từ dĩ đồng như sữa, như hơi dưới tuyết giàu xanh nhiều cỏ thuốc, nhưng cũng có cỏ độc. Từ đây Đức Phật dùng những cái ví dụ cho mình biết, cũng như nói là trong nước tươi nước mặn chứ lâu lâu cũng có một hai chỗ ngọt, cả trong núi tươi đằng có cỏ độc hay là có cỏ tốt, lâu lâu cũng có cỏ độc, thì đó nó không có nhất định. Thân của chúng sanh cũng lại như vậy, dầu có giống hắn độc tứ đại, nhưng trong đó cũng có dị vật, tức là Phật tánh. Đây là Phật chỉ tánh ra cho mình thấy. Nên nãy giờ là ví dụ nói xa xa, bây giờ Ngài mới chỉ thẳng, nghĩa là ngay trong thanh tứ đại của mình, cái thanh tứ đại nó không hòa hợp với nhau, như là rắn độc khi ở một chỗ, thì tuy rằng tứ đại giống như là rắn độc, nhưng trong đó vẫn có cái thứ dị vật, tức là Phật tánh. Tâm thân ngũ quẩn tứ đại này vẫn có hàm chứa là Phật tánh, bất sanh cái việc ở trong. Phật tánh chẳng phải là pháp tạo tác làm ra, chỉ vì phiền não khách cần cho xuất. Nếu chúng sanh nào dứt trừ được phiền não thời liền thấy được Phật tánh thành đạo vô thượng. Đây là rõ ràng về tâm chúng ta có sẵn Phật tánh, mà sở dĩ chúng ta không thấy vì phiền não khách cần để che lấp đi. Bây giờ nếu mà mình nghe xóa dứt trừ phiền não thì nó liền hiển bài rất đầy đủ. Phiền não là cái gì? Có nhiều người nói phiền não là tham sân si vân vân, nhưng mà nếu nói theo cái chế vị của người tu á, nghĩa là còn khởi tâm động niệm, đó là phiền não. Giờ khởi tâm động niệm thiện ác gì cũng là phiền não hết. Cho nên các vị thiền sư có một câu nói đó, nó là một niệm dấy lên
thời thượng ác nó đã có phân rành, một hộp nguyện dấy lên thì nguyện thượng và ác đã có phân rành, nếu vừa dấy nguyện lên thì đã có phân thượng và phân ác, mà có phân thượng phân ác tới cho gốc thượng não chứ gì nữa. Vì vậy cho nên nó là tâm mình mà cho nguyện dấy lên liên miên thì không bao giờ thấy Phật tánh, đó là thiền não che khuất Phật tánh. Còn nếu như những cái vọng niệm nó không còn dấy lên lặng lẽ xuống thì Phật tánh hiển lộ, cũng như thiền não hết thì Phật tánh hiện bài. Đây là Phật ví dụ, cũng như là ở trên nhà của con voi, khi mà trên trời có mây có sóng thì thấy nhà con voi không bông, mà trên trời không mây không sóng thì nhà con voi không có bông. Thì cũng như vậy á, là khi mà chúng ta nghe được kinh điển đại thừa này, kinh điển đại thừa nhất đàn này thì thấy được Phật tánh cũng như bông hiện trong nhà chúng ta vậy. Đây là Phật mới nói ý nghĩa kinh đại nhất đàn này là chỉ cho chúng ta nhận chắc chắn nơi mình có Phật tánh, nhưng mà vì phiền não che lấp, nếu mà che hết phiền não thì Phật tánh sẽ hiển lộ. Đó là cái ý nghĩa chắc chắn mà ở đây trong kinh đại nhất đàn nói. Mà Phật tánh đó là một pháp mà khó thấy, khó hiểu, khó biết, cho nên nói là tạng bí mật Như Lai. Cái tạng bí mật Như Lai vì khó thấy, khó hiểu và khó biết. Nếu người nào thấy hiểu biết được, tức là người đó đã khai được cái tạng bí mật của Như Lai rồi. Vì vậy cho nên là thành Phật hay là thành chúng sanh đều do biết được tạng Như Lai hay không biết được tạng Như Lai. Hà nghĩ ngày biết Phật thì giải thích cho thấy Phật tánh rất sâu, khó thấy, khó vào. Khi nói Phật tánh rất sâu, khó thấy, khó vào thì Ngài Ca Diếp Bồ Tát lại hỏi thế nào là Phật tánh rất sâu, khó thấy, khó vào? Thì Đức Phật Ngài mới dùng bao nhiêu cái thí dụ. Bây giờ cả chín người mời cái thí dụ để nói Phật tánh là khó thấy khó vào, chỉ có hàng và chỉ có Đức Phật mới thấy tồn tại, đến hàng Bồ Tát thập tự mà cũng thấy mập mờ thôi, hướng nữa hàng thanh văn duy giác. Vì vậy cho nên có một ít gì khi mà nhận ngộ mình có cái Phật tánh nhưng mà không có được sống thường, nó là chứa thiền chất chắc là không có trình hào thì không luôn luôn Phật tánh. Nếu mà sống luôn luôn Phật tánh thì mình sẽ thành người gì rồi? Tức là có thành thông nữa là còn một mờ xa hay hướng nữa là mình còn phần thiên lắm đó. Mà muốn sống luôn luôn Phật tánh, nhận ra cái là quá chính rồi, phải không? Mà đòi sống luôn luôn cái đó thì là cũng quá xa, từ từ ấy chứ. Nói một ngày hai ngày cũng được sống luôn luôn cái đó, thì quá. Chính là Phật nói là về Phật tá thập cựu kia là còn thấy mập mờ. Như vậy dễ thấy thì chỉ có Phật với Phật mới là thấy tồn tại, còn chúng ta nếu có nhận ra thì cũng mờ mờ, nghĩa là chợt có chợt không, chợt còn chợt mất vậy đó. Nhưng mà đủ đường tin vào đó cũng là hết sức quý rồi chứ không phải thường đó. Là để quý vị thấy hiểu cho rõ thì ta mới có thí dụ mà Đức Phật nói hàng thập cựu thấy mờ mờ. Cái thí dụ thứ nhất là ví dụ như người mù tới lương y dùng viên vàng lọt tê màng con mắt, rồi lần đầu đưa ngón tay không thấy, hai ngón ba ngón nhiều quá ta thấy mờ mờ, thì là ta thấy Phật tánh mờ mờ. Ví dụ người mù mới lọt mây rồi thấy mờ mờ vậy đó, gọi là cái vụ thứ nhất. Đến cái thí dụ thứ hai là ví dụ như như cái đoàn thiên nhãn bay trong hư không, mình nhìn xa xa thì thấy nó mập mờ mờ như ngay đó, thì Bồ Tát thấy Phật tánh như vậy, mập mờ như vậy, thiên nhãn bay cao thẳm trong hư không. Cái thí dụ thứ ba, ví dụ như người ta rượu nó thấy trời đất mập mờ không rõ ràng, thì Bồ Tát thấy Phật tánh mập mờ cũng như vậy. Cái ví dụ thứ tư là ví dụ cho người khác nước tại xa nhìn thấy đầy cọ sáng đậu trên cây mà thấy mập mờ giống như nước. Thì cái đó là để ví dụ cho hàng Bồ Tát mà thấy Phật tánh mập mờ như vậy. Cái ví dụ thứ năm là ví dụ như là con chiếc thuyền lớn ở ngoài khơi mấy cây số, nhìn ở đây mình nhìn ra là biển khơi thấy dính dính như thuyền mà dính dính như mặt biển xanh xanh, mình thấy mập mờ như vậy đó. Thì người ta thấy Phật tánh cũng vậy. Ví dụ thứ sáu là ví dụ viên tử mà ăn chơi suốt đêm rồi sáng mắt rồi nó mờ hết, thì dần thấy chuyện giờ không rõ ràng. Thì đó người ta thấy Phật tánh cũng giống như vậy. Cho tới cả mười cái ví dụ thì đều là chỉ cho nghĩa là Bồ Tát thấy Phật tánh còn mờ mờ chưa rõ ràng, chỉ tương lai thấy rõ ràng thôi. Đó là để cho chúng ta biết rằng đối với Phật tánh thực là khó nhận, khó thấy. Nên lúc đầu là mình không nhận ra, mình nhận ra rồi mà được thấy rõ ràng cũng là một cái phước, tức là công phu mới thấy được rõ ràng cũng phải là dễ. Mà nếu thấy được rõ ràng thì công chuyện gần xong. Ban ngày Bồ Tát Ta Diết ngày bạch với Phật, nói rằng Phật tánh nó duy tế khó thấy như vậy, thế sao nhục nhãn mà ta phải thấy được? Thì Phật nó giải thích, nói rằng như cõi trời khi suy tưởng mà hàng nhị thừa họ còn không thấy, chỉ tin theo trong kinh Phật nói mà biết. Vì vậy cho nên hàng thanh quan viên giác, nghĩa là chỉ từ thuận theo kinh đại nhất bàn này mà biết mình có Phật tánh, cái sự thật chân thật cho họ không thấy. Bởi vì y theo kinh đại nhất bàn này mà tu hành tinh tấn tu hành thì như vậy, nên mình biết được rằng mình có cái Phật tánh. Thì như vậy tức là cái biết đó là qua cái niềm tin, chứ không phải biết là do mà thấy được. Bây giờ về các cái biết nó bạch Phật thôi, nên hàng chúng tâm phàm phu chẳng phải thánh đều nó có ngã. Thì ngài mới nói rằng ở trong kinh, ý nói rằng ở trong kinh này Đức Phật nói ngã là chỉ cho Phật tánh. Thì như vậy phàm phu họ cũng có nói có ngã, thì như vậy phàm phu có biết Phật tánh không? Biết không? Thì như vậy họ nói có ngã là họ mới nói, họ tưởng tượng ra họ nói thôi, chứ họ không có thấy được cho Phật tánh. Cho nên đây Đức Phật nó ví dụ, ví dụ như vị thái tử họ có một con dao quý, và tuy rằng có người người thường dân làm quen bạn bè chơi như nó dao quý đó, rồi ước mơ, rồi hôm nào đó người ta đi khỏi rồi nó mang dao đi mất, rồi tự ngủ mơ mình hết rồi dao dao người ta tưởng đâu mình biết mình nóng được con dao đó, cho nên lắp nào đi vừa để xa ra thì xa phải xa có con dao không. Rồi vừa ta ra hỏi dao sao mới đúng thì vừa đây chạy vừa ổng chết lại trong kho, ổng muốn thứ lại ổng lại đó. Cho nên nó mê ổng không có trong kho tàng tao nhớ cái thứ mà khi dao mà giống như cái thùng mê đen đó. Thì bây giờ chỉ giờ đứt rồi cho anh vừa ông mới hỏi cho tới đó ra ai cũng nói cũng tưởng tượng như dao thế này dao thế kia như vậy. Chỉ đến khi nào cái vị dương tử đó trở về lên ngôi rồi đem cái dao ra ra rồi coi mới thấy cái dao đó nó không phải như lâu lâu người ta tưởng tượng. Đó là cái ví dụ của Phật. Họ tóm lại con dao là ví dụ cái gì? Con dao là ví dụ cho Phật tánh. Phật tánh đó là vị dương tử là ví dụ cho cái gì? Chỉ cho Bồ Tát hoặc là Phật nói được cái đó. Còn cái người phàm phu kia là ví dụ cho gì? Tức là ví dụ cho phàm phu chúng ta đứng mà nói là ngã, rồi tưởng tượng ngã là phải tương, ngã là to như mặt trời vân vân, rồi tưởng tượng hả? Rồi như vừa về tưởng tượng cái ngã, mình có cái linh hồn, cái linh hồn đó gặp thế này gặp thế nọ, họ tưởng tượng ra chứ họ không thấy được cái lẽ thật của nó. Bởi tưởng tượng ra cho nên đây dùng nó là trong nước mộng bứ. Mạng dùng nó là con dao dao thôi, cái sự thật nào đã thấy, nào có biết. Như vậy đó, cái nói ngã của phòng phu mình là cái mộng tưởng mình nói, chứ không có cái thực. Còn cái ngã mà Phật nói đó là chỉ cho thấy được, giác được. Cho nên hai cái nó khác nhau, nó không có giống. Còn bá quan mà nói con dao nó cũng chặt lết hết á, là để chỉ cái gì? Bây giờ chỉ cho tất cả những cái người ngoại đạo hoặc hàng thanh văn duyên giác nói cho cũng tới nơi. Chỉ có một cái ông là duyên tử đó mới là thấy được rõ ràng tự do đó thôi. Thì đó là qua cái ví dụ đó để thấy rõ rằng đồng nói ngã Ngọc Phạm thư mái nhã ở trong cái mộng tưởng. Còn Phật mái nhã là chỉ thẳng cho Phật tánh, nghĩa là chỉ cho Phật tánh là nhã. Thành ra nếu mình đạt được Phật tánh thì lúc đó mình mới thấy cái nhã chân thật. Còn mình không đạt được Phật tánh mà nói nhã thì đó là chỉ mộng tưởng mà nói, chứ không có lẽ thật. Thì như vậy thì quý vị thấy phẩm Như Lai tánh, cái gì là Như Lai tánh? Phẩm Như Lai tánh này là chỉ là cái gì? Nghĩa là Như Lai tánh là tánh của Như Lai, là Phật tánh, không có gì hết. Thành ra phẩm này tức là chỉ cho chúng ta thấy rõ Phật tánh nơi tất cả chúng sanh đều có. Nhưng mình vì phiền não nó che đậy, không thấy, không biết, nó là không. Chứ còn thực ra ai ai cũng có. Bao giờ mình giải thoát phiền não rồi thì Phật tánh hiển lộ rõ ràng, thì lúc đó gọi là thành Phật, chứ không có gì. Bây giờ có phẩm An Duy Hạng. An Duy Hạng thứ 21 trang 770 trước ở sau. Bây giờ tới cái phẩm An Duy Hạng, thì khi mà học cái phẩm này thì tức là đã vượt qua hết mấy phẩm trước. Thì những phẩm trước nhất là có phân mấy cái phẩm Thánh Hạng, Phả Hạnh, Âm Nhi Hạnh và Thiện Hạnh và Phi Thiện Hạnh. Nhưng sẽ có trong kinh này thì chỉ nói Thánh Hạnh, Phả Hạnh và Âm Nhi Hạnh, còn Thiện và Bất Thiện thì không có nói. Thì trong hai phẩm trước, Đức Phật Ngài giải thích cho biết thế nào là Thánh Hạnh, thế nào là Thiện Hạnh, thì thế nào là Phả Hạnh. Đến đây, mới nói thế nào Âm Nhi Hạnh. Bởi vì các vị thiền sư thường nói trong ba hạnh, Thánh Hạnh, Phạm Hạnh và Âm Nhi Hạnh là kém và hơn hết. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta học cái khúc chót để biết cái hạnh Âm Nhi là thế nào. Ở đây thì cái này ít thì tôi giải thích được rõ từng phần, từng phần. Và các cái biết mã thế nào gọi là Âm Nhi Hạnh. Thì Đức Phật Ngài trả lời, Ngài Thiện Nam Tử chẳng có thể đứng dậy, đi tới, đi lui, nói chuyện. Đây gọi là Âm Nhi. Âm Nhi tức là những cái đứa bé thơ còn ở trong nôi đó, gọi là Âm Nhi. Ngài không có thể nói chuyện được, không có thể đi tới, đi lui được, cho nên gọi đó là Âm Nhi. Cũng vậy, đó là Đức Phật nói, đứa bé nó như vậy để họ pháp. Thì Đức Phật Ngài nói cái gì? Đức Như Lai chẳng thể khởi dậy, vì Như Lai chọn chẳng thể các pháp tướng, cũng chẳng thể đứng dừng, vì Như Lai chẳng bắt trước tất cả pháp, chẳng thể đến, vì thân hành của Như Lai không có lay động, cũng chẳng thể đi, vì Như Lai đã đến đại niết bàn, chẳng thể nói, vì Như Lai giàu nói khó cho tất cả chúng sanh, nhưng thật ra không có chỗ nói. Bởi có chỗ nói thì gọi là pháp hữu vi, do đây nên không chỗ nói. Đó là cái đoạn thứ nhất. Bởi vì xa với Âm Nhi mà để chỉ rõ cái hạnh của Đức Phật, thì Âm Nhi không đi tới, không đi lui, không đứng dậy, không nói chuyện. Thì ở đây nói về pháp thân chư Phật cũng vậy. Vì pháp thân chư Phật thì không có khởi dậy. Tại vì sao nó không khởi dậy? Vì nó chẳng khởi các pháp tướng, tức là nó không có hình tướng. Thằng sao nó có khởi dậy? Cũng chẳng thể đứng dừng, Như Lai chẳng chấp trước tất cả pháp, tức là không mắc kẹt các pháp. Cho nên không nói đứng, không nói dừng. Chẳng thể đến, vì thân hành của Như Lai không có lay động. Chỉ vì pháp thân đâu có lay động. Cũng chẳng thể đi, vì Như Lai đã đến Đại Niết Bàn. Vì ở Đại Niết Bàn thì đâu có thể đến hay là đi. Chẳng thể nói, vì Như Lai giờ nói pháp cho tất cả chúng sanh, nhưng thật ra không thể nói. Cho nên nói là Phật nói 49 năm mà không có nói một câu, một chữ. Đó là để chỉ cho cái pháp thân bất tăng, bất diệt, bất xứ, bất lai. Chính cái đó là ở trong kinh Kim Cang đã giải nghĩa. Giải nghĩa sao? Như Lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở xứ. Tức là nói Như Lai là gì? Là không có từ đâu đến mà cũng không có đi đâu. Nếu thấy có đến, thấy có đi, đó là thấy cái tướng.
chế không phải thấy cái pháp hay Như Lai. Vì vậy cho nên ở đây cũng giải thích Như Lai là pháp thân. Giải pháp thân cho nên không có nói, bởi pháp thân cho nên không có đến, không có đi, vân vân. Đó là chỉ cho cái pháp thân. Vì vậy cho nên hạnh an như là hạnh của pháp thân. Lại không ngôn ngữ như anh như ngôn ngữ chưa rõ, dầu có ngôn ngữ thật ra không có ra không ngôn ngữ. Cũng vậy, ngôn ngữ chưa rõ chính là lời bí mật của chư Phật, dầu có nói chúng sanh cũng chẳng hiểu, nên gọi là không ngôn ngữ. Đó, ở đây thì nói về anh như thì nó đâu có nói cái lời gì rõ ràng, chưa biết chưa ba, chưa biết chưa má gì hết. Thì đói quá khóc dọa dọa, phải không? Sát quá khóc dọa dọa, chỉ có vậy thôi, chứ không nói nên câu nên lời gì hết. Ở đây Đức Phật nói cũng như vậy đó. Nhưng mà chư Phật dầu có nói ra mà ta không hiểu, thành những lời đó nó coi như bí mật, không ai hiểu gì hết. Thì ta cũng giống như anh Nhi mà nói nó ư ư ư a, không ai biết gì hết vậy. Nhưng nên có ngôn ngữ mà không ngôn ngữ. Tại sao không ngôn ngữ? Nói mà không biết thì cũng như không ngôn ngữ. Đó. Như các vị thiền sư luôn luôn là dùng cái ngôn ngữ mà không ngôn ngữ, nói một câu mà mình không biết gì hết trơn. Thì đó, tuy có nói mà không nói thì cũng giống như anh Nhi. Lại anh Nhi như anh Nhi gọi tên những đồ vật chẳng duy nhất, vì chưa biết rõ tên chánh. Giờ gọi tên đồ vật chẳng duy nhất, nhưng chưa biết rõ tên chánh, nhưng chẳng phải chẳng nhân nơi đây mà đặng biết đồ vật. Tỉnh đại, tất cả chúng tham giống lạ, nơi chỗ, ngôn ngữ chẳng đồng, Như La phương tiện tùy thuận theo tiếng của họ mà nói, cũng làm cho tất cả loài nhân đó mà đặng hiểu biết. Thì bây giờ như anh Như, vì nó chưa có biết, cái gì thấy cái gì nó cũng ư ư a a, nói không trúng cái tên. Nhưng tại sao nó không trúng cái tên? Bởi vì chưa biết cái đồ vật chứ. Nhưng mà như vậy nó có biết đồ vật hay không? Thấy cũng biết vậy, thấy cái gì nó cũng biết có cái đó, mà nó không biết cái tên gì. Thành là thấy có biết mà sự thật nó tay muốn trúng. Rồi Phật cũng vậy, nó là tuy Phật nói người ta không hiểu, nhưng Ngài cũng khéo léo phương tiện, tùy nơi, tùy chốn, tùy chúng sinh mà Ngài nói cho họ hiểu được chút ít. Là anh Như có thể nói được chữ cái, cũng vậy Đức Như Lai nói chữ cái, như nói bà hòa. Hòa là hữu vi, bà là vô vi, đây gọi là anh Như. Hòa là vô thường, bà là thường. Như La nói thường, chúng ta nghe rồi vì cầu pháp thường là giúp vô thường, đây gọi là hạnh anh Như. Quý vị nhớ, các vị thiền sư hay nói bà vào và hòa, thấy không? Thì đó, tại sao các ngài nói bà vào và hòa? Vì đây là các ngài học theo hạnh anh Như. Nói bà vào và hòa. Bà là già, bà là hữu vi, già là hữu vi, bà là vô vi. Bà là vô thường, già là vô thường, bà là thường. Thì như vậy nói vô thường để mà mình đạt được cái thường. Thì việc đó là giống như cái hạnh anh Như. Là anh Như chẳng biết khổ vui ngày đêm cha mẹ. Cũng vậy Đại Bồ Tát thì chúng ta nên chẳng biết khổ vui, không biết ngày đêm tâm bình đẳng đối chúng sanh, nên không có cha mẹ thân thơ sai sát. Anh Như thì bình đẳng không phân biệt ngày đêm, không phân biệt cha mẹ. Thì đó, các vị Bồ Tát cũng bình đẳng như vậy, giống như hạnh anh Như. Nếu mình học kinh nhiều rồi mình mới biết Bồ Tát hay là các cái gì thiền sư rồi chưa, người ta nói không phải không có căn cứ, mà tại mình học không tới nữa. Tại sao các nhà nói những bài vào vào và không biết cái gì? Thì chính đó là các ngài thể theo cái ý kinh để mà nói thì mình không biết. Lại anh Như chẳng thể tạo tác những việc lớn việc nhỏ, cũng vậy Bồ Tát chẳng tạo việc sanh tử, đây gọi là chẳng làm việc lớn. Việc lớn tức là tội ngũ nghịch, việc nhỏ tức là tâm thanh văn duy giác. Bồ Tát chọn chẳng thối tâm bồ đề mà tu hạnh thanh văn đức chư Phật. Đó, đây nói rằng anh Như thì không làm việc lớn cũng không làm việc nhỏ, Bồ Tát cũng giống như vậy đó. Nên không làm việc lớn, việc lớn là việc gì? Tức là không làm những việc ngũ nghịch. Việc nhỏ là việc gì? Là không làm những việc có thanh văn duy giác, gọi là tập hạnh anh Như. Lại như anh Như lúc kêu khóc, cha mẹ liền lấy lá dương vàng mà bảo rằng nín đi đừng khóc, vàng đây ta cho con. Anh nhìn thấy lá dương vàng tưởng là vàng thật, vàng thôi không khóc nữa. Nhưng đây là lá dương chẳng phải là vàng thật. Trâu gõ, ngựa gõ, người gõ, anh Nhi cũng tưởng là trâu, ngựa, người thật, liền chẳng khóc nữa. Do vì chẳng phải thật trâu, ngựa, ông Văn, mà tưởng là trâu, ngựa, thật trâu, ngựa, nên gọi là anh Nhi. Đức Như Lai cũng như vậy, nếu có chúng sanh muốn tạo tội ác, Đức Như Lai vì họ mà nói trời đau lợi là cõi xấu đẹp, an vui tự tại. Chúng sanh nghe cõi vui đẹp như vậy, sanh lòng ưa thích, đèn thôi chẳng tạo tội ác, mà chuyên thật hành những việc làm. Nhưng thật ra cõi trời đau lợi là sinh tử, chẳng phải thật là an vui tự tại. Ở đây nó hơi ngược, Đức Phật ví dụ này, cái phần này nó hơi ngược lại. Thì hồi nãy nó các ngài Bồ Tát Phật tập theo cái hạnh anh Nhi, nhưng đây thì ai là anh Nhi? Đó là chúng sanh là anh Nhi, mà Phật Bồ Tát là nó dạ anh Nhi. Thì giờ sắp về về đó, người ta nó đưa lá vàng đây, đây đây cho vàng đây, nó không biết cái gì để thường thường đưa, thì có cái gì thì đúng nhẹ ngẫm rồi đỡ khóc. Thì giờ đưa lá dương tưởng là vàng, tưởng đồ ăn cũng là đúng nhẹ ngẫm nhưng khóc. Thì như vậy là anh Nhi bị chạc. Mà anh Nhi đó là để chỉ cho chúng sinh, như những chúng sinh làm ác rồi Đức Phật nói rồi thôi đừng có làm ác nữa, xin quả trời đau lợi, vui thích an vui tự tại, muốn gì có nói, dục lạc đầy đủ. Vô ăn cao lên cả, ráng tu thập thiện đi, tu thập thiện để sanh quả trời đau lợi sung sướng tự tại. Thì như vậy đó, nói quả trời đau lợi sung sướng tự tại, người ta ham quá ráng bỏ ác tu thiện, thì như vậy tức là nói dạc họ, họ được bỏ những điều ác mà làm những điều lành. Nhưng mà cả trời đau lợi có thực là như tự tại hay không? Đó chỉ là còn trong dòng sanh tử, chưa có an vui tự tại. Thì như vậy tức là một phương tiện để dạy chúng sinh họ bỏ giữ làm lành. Tuy nhiên không phải không có cả trời đau lợi, nhưng mà cái nói an vui tự tại nó không đúng. Bởi vì trên đó còn sanh tử thì làm sao gọi là an vui tự tại? Nhưng vì muốn cho họ tạm dừng những việc ác mà Đức Phật phải vì họ mà nói cái chỗ còn sanh tử mà khen ngợi là an vui tự tại, đó là phương tiện của Đức Phật thôi. Thì các cái khác cũng vậy, cho nên nghĩa là cái chủ ý của Đức Phật dạy chúng sinh là giác ngộ thành Phật, mà vì chúng sinh chưa làm được cái đó, rồi ngài nó tùy phương tiện, tùy theo cái nhu cầu, theo cái sở thích, rồi Đức Phật nói ra nhiều cách tu cách này, tu cách kia. Thì những khi mà nói những cái đó, Đức Phật cũng khen cái đó là hay, đó là cao, đó là quý, nhưng sự thật chưa phải là cứu kính. Cũng như trường hợp mà ngài nói cõi trời đau lợi an vui tự tại vậy, lại như có chúng sanh nhàm khổ sanh tử, Đức Như Lai vì họ nói hạnh quả nhị thừa. Nhưng thật ra quả nhị thừa chẳng phải rốt ráo chân thật, vì hàng nhị thừa biết lỗi sanh tử, thấy như biết bàn, bàn có thể tự biết, có biết cùng chẳng biết, có chân thật cùng chẳng chân thật, có tu cùng chẳng tu, có chính đặng cùng chẳng chính đặng. Như anh như kia đối với vật chẳng phải vàng mà tưởng là vàng thật. Thì Đức Phật phải diễn thì hàng nhị thừa mà diễn cho họ tu hành để chứng được cái tứ quả thanh văn, để rồi được niết bàn. Nhưng mà sự thật cái đó chưa phải là cứu kính, chưa phải là chỗ cùng tột. Nhưng mà khi chứng được rồi thì họ cũng có giết vô phần nào đó cổ, chứ chưa phải là cái đó an toàn hoàn toàn như cái chỗ Phật muốn. Vì vậy mà nói như anh Như không phải vàng mà tưởng là vàng vậy thôi. Đức Như Lai ở trong chỗ bất tịnh mà nói là tịnh vì đã chứng được để giúp giữa đế, nên Như Lai không có hư vọng. Như anh Như kia đối với những vật không phải to ngựa mà tưởng là to ngựa thật. Nếu có chúng sanh ở nơi phi đạo
mà tưởng là chân đạo, Như Lai cũng nói Sư Đạo là đạo. Nếu Sư Đạo thật không có đạo thì có thể làm chút ít nhân duyên, không có đạo nên nói Sư Đạo là đạo. Thì ở đây Đức Phật lại nói ngược trở lại là hồi nãy nói rằng âm nhiên là chỉ cho chúng sinh. Đức Phật vì muốn dạy dỗ sư tiện để mà cho họ bớt khổ, cho nên nói cách này cái kia để cứu họ, giúp họ bớt khổ thôi, tự nhiên lấy lá vàng dỗ giúp khóc. Ở đây Đức Phật nói lại, Đức Phật giả nói ra cái không thực mà cũng tạm nói để cho người ta được chút ít phần ổn. Ví dụ nhanh như không phải trâu mà tưởng là trâu, không phải ngựa mà tưởng là ngựa, thì có nhiều cái nó không phải đạo lý mà Đức Phật cũng nói đạo lý. Ví dụ như cái gì? Ví dụ như trong cái phẩm trong A Hàm bài kinh Thiện Thanh đó, những gì nhớ không? Thì nó là ngay cái pháp ngoại đạo, nó không phải là cái pháp của Phật dạy, mà về cái lễ bái lục phương đó. Nhưng mà Phật cũng nhân cái pháp ngoại đạo đó mà Phật nói cho họ được tìm được chút ít đạo lý. Thì như vậy đó là tùy theo cái phương tiện để giúp các sư đạo mà nói để cho họ tìm được chút ít đạo. Đó là chỉ cho cái phương tiện khéo léo của Đức Phật mà chuyển tất cả những cái ngoại đạo trở về cái con đường chính. Thì đó là cái khéo của Phật. Như ăn như chia đối với người gỗ mà tưởng là người thật, cũng vậy Như Lai biết chẳng phải chúng sanh mà nói tướng chúng sanh, nhưng thật ra không có tướng chúng sanh. Nếu Như Lai nói sanh chúng sanh thì tất cả chúng sanh sẽ đoạn tà kiến. Do đây nên Như Lai nói có chúng sanh. Những người đối với chúng sanh mà tưởng là chúng sanh thì không thể phá tướng chúng sanh. Nếu ở nơi chúng sanh phá được tướng chúng sanh, người này có thể đặng đại niết bàn. Do đặng đại niết bàn như vậy nên chẳng còn kêu khóc nữa, đây gọi là âm duy hạnh, đúng không? Nghĩa là không phải chúng sanh mà nói tướng chúng sanh. Ví dụ như mình bây giờ thực ra mình phải chúng sanh hay không? Quý vị thấy mình phải chúng sanh không? Vậy chứ mình là cái gì đó? Bây giờ nếu phải mình chúng sanh là cái gì? Thành thử ra không phải chúng sanh mà phải nói chúng sanh. Mà nói chúng sanh mà người nào ngay như tướng chúng sanh mà biết không phải chúng sanh thì người đó được đại niết bàn. Thì cái đó là thực là cái hệ trọng. Mình bây giờ mang cái thân này bao nhiêu như bao nhiêu người khác, ai cũng như ai. Thì những người mang thân rồi sống trong dục lạc, sống trong cái cảnh tranh giành giết chóc hơi vui với nhau đó, thì Đức Phật gọi là chúng sanh hay lầm. Thì mình mang thân cũng giống như bao nhiêu người thì mình cũng là một chúng sanh. Nhưng mà thân chúng sanh này mà biết nó là giả không thiệt, tâm ấy có chứa đựng cái Phật tánh bất sanh bất diệt, thì như vậy ngay nơi chúng sanh mà mình biết không phải chúng sanh thì như vậy chắc chắn mình sẽ được đại niết bàn. Còn nếu mà nghe ngay với chúng sanh này mà cứ giữ cái đó là mình hoài thì trước cứ không bao giờ được đại niết bàn. Vì vậy cho nên người mà ngay nơi thân chúng sanh mà biết được không phải chúng sanh đó thì người đó sẽ tới niết bàn. Cũng như đứa anh như kia, nghĩa là khi mà được cái thì yên ổn không còn kêu khóc nữa, đó gọi đó là hành âm nhi. Ngày thiện nhân tử nếu có người thọ trì đọc tụng thơ tả giải thuyết nhân dân năm hạnh, đây là Đức Phật kết luận năm hạnh. Năm hạnh mà Đức Phật nói ở trước tức là thánh hạnh, thọ hạnh, âm nhi hạnh, thiện hạnh và bất thiện hạnh. Thì đó, nếu người nào mà áp dụng đúng năm hạnh đó thì Đức Phật sẽ nói rằng người đó sẽ được bao nhiêu cái công đức. Bây giờ để nói rõ là cái hạnh âm nhi, hạnh âm nhi là cái hạnh cao hơn mấy hạnh trước, cao hơn thánh hạnh, cao hơn thọ hạnh. Tại sao cao hơn? Bởi vì hạnh âm nhi này là hạnh của Bồ Tát, của Phật làm, cho nên nó là cao. Vì Phật thể theo nhiên cái âm nhi để tùy cơ giáo hóa chúng sinh, Phật ở đây là chỉ cho pháp thân bất động của Như Lai. Cho nên Như Ăn Như không nói, không mang, không đi, không đứng. Thì như vậy cái pháp thân là cái thứ chính, cái cao trọt. Vì vậy mà nói hạnh Ăn Như là cao hơn tất cả. Rồi như vậy là hết cái điểm nhất. Và thứ hai, tôi lấy phẩm lược đó mà quý vị chịu khó đọc lại thì hiểu chứ không có gì lạ. Bởi vì những phẩm đó đọc cũng không có gì khó lắm. Qua cái quyển thứ hai thì học ngay cái phẩm đầu, phẩm quang minh viếng chiếu cao quý đức chuyên bồ tát. Đọc tới cái tên của phẩm này thì quý vị đã thấy quan trọng thế nào. Phẩm này tên là quang minh biến chiếu cao quý đức vương bồ tát. Vị bồ tát này tên là quang minh biến chiếu cao quý đức vương, nghĩa là quang minh biến chiếu là ánh sáng soi sắc. Cao quý đức vương tức là một ông vua mà có đức cao quý hơn hết. Từ đây thì để chỉ cho vị bồ tát có đầy đủ cái công đức như là ông vua, và có đầy đủ sáng suốt như là ánh sáng soi sắc hết. Thì chính nói về Bồ Tát này là để hiểu cái ý quan trọng của phẩm này. Phẩm này là để chỉ cho chúng ta nhận cho ra được cái Phật tánh, là mình hiểu được tất cả những cái hiện có ra, hoặc là nghe, hoặc là thấy, hoặc là nói của Đức Phật đều là từ duyên phương tiện giáo hóa, không có cái thiệt. Nhận cho sâu, hiểu cho thấu đáo thì mới thấy cái Phật tánh là cứu kính trên tất cả như là ông vua. Thì đây tôi sẽ giải thích ngay trong những cái lời dạy. Phẩm này hơi khó, anh nói từ từ. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn Bảo Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương Bồ Tát ngày thiện năm tỷ, nếu có đại Bồ Tát tu hành kinh đại Niết Bàn,